Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tướng Huấn, thầy Thái Lợi Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 28B. Làm gì có động vật sanh ra là để cho người ta ăn? Trong kinh điển không có câu này. Đó là con người từ từ to lớn lên. Họ khá mạnh rồi. Nếu như chúng ta ngày nay gặp con gấu, nó mạnh hơn quý vị. Quý vị cho nó ăn không? Lúc đó gấu nói, người sinh ra chính là để cho ta ăn. Quý vị chịu được không? Tôi tin chắc là quý vị không chịu được. Cũng vậy, trong tâm mỗi một sinh mạng cũng đang gào thét. Đâu có nói tôi sinh ra là để cho anh ăn. Quý vị nghĩ coi, người bây giờ có phương pháp chế phục động vật, cho nên quý vị ăn nó. Có ngày nào con người bị người ngoài hành tinh chế phục, quý vị có cho họ ăn không? Quý vị cho họ ăn không? Đúng rồi. Con người phải cẩn thận nhân quả báo ứng. Quý vị sao lại đi sát hại sanh mạng? Cho gì nhận nấy? Nhân nào quả nấy? Có thể ác niệm đó của quý vị sau cùng vẫn quay về bản thân mình. Đây là định luật tự nhiên. Cho nên người thương yêu sanh mạng tức là thương yêu chính mình. Tại sao? Trưởng dưỡng tâm từ bi của quý vị, đức hạnh của quý vị, phước báo của quý vị đều đang tăng trưởng. Quý vị ngày nay sát hại sanh mạng, phước báo và đức hạnh đều giảm xuống. Cho nên thực sự thương sanh mạng chính là thương mình. Vũ trụ này giống như một vòng tròn vậy. Quý vị cho ra ý niệm tốt, cho ra ngôn hạnh tốt, sau cùng được lợi ích vẫn là chính mình. Cho nên thế gian tại sao nhiều chiến tranh như vậy? Chiến tranh là kết quả. Nguyên nhân là gì? Chính là sát sanh. Cái lý này trong Phật môn nói rất thấu triệt. Không tìm ra những nguyên nhân căn bản này, tất cả những kết quả ác này rất khó cải thiện. Cho nên Phật môn nói, muốn hay nguồn gốc đao binh, lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh. Tại sao nhiều chiến tranh như vậy? Do mỗi ngày sát hại quá nhiều sinh mạng. Những sinh mạng này đều có linh tánh, nó sẽ ôm hận. Đợi nhân duyên chín mùi, nó sẽ báo thù. Cho nên người hiểu rõ những đạo lý này, họ rộng kết thiện duyên. Không chỉ rộng kết thiện duyên với người, còn rộng kết thiện duyên với sinh mạng. Cho nên những năm đầu dân quốc, tiên sinh Lý Thúc Đồng, sau khi xuất gia, pháp hiệu là Thượng Hoàng Hạ Nhất Pháp Sư, Đại Sư Hoàng Nhất. Ngài bảo học sinh của Ngài Phong Tử Khải vẽ hộ sanh hòa tập. Đó đều là giáo huấn rất đáng quý. Cho nên chúng ta coi tứ bất thực. Nghe giết không ăn, thấy giết không ăn, tự mình nuôi không ăn. Tiếp đó, chuyên giết vì mình không ăn, sinh mạng này vì muốn cho mình ăn mới giết đó, thì hết sức tránh đi. Chúng ta không chỉ không muốn cấm sát sanh, chúng ta càng tích cực phóng sanh. Trong lịch sử có ghi lại, thời Hán, Dương Bảo có lần gặp một con chim bị thương rất là nghiêm trọng. Ông hết sức có lòng thương chăm sóc nó chu đáo, cứu sống nó. Sau đó, nó bay đi. Vì sao ông nằm mơ? Mơ thấy con chim này ngậm một dòng ngọc hết sức tinh khiết. Trong giấc mơ nó tặng cho ông. Tinh khiết nghĩa là thanh liêm. Cho nên con của Dương Bảo, bốn đời con cháu đều là thanh quan. Hơn nữa đều làm tới thầy của hoàng đế, đã là người hiện quý nhất trong nhân thần. Tứ đại tam công. Hậu thế của ông Dương Chấn, Dương Bỉnh, Dương Tứ, Dương Bưu. Tứ đại tam công. Có liên quan với gì? Liên quan với tổ tiên của họ thương tiếc, giật mạng phóng sanh. Cho nên người phải hiểu rõ, thương yêu sanh mạng phước báo cho đời sau lớn như vậy, ai không muốn làm chứ? Bao gồm thời Tấn. Trong Tấn Thư, quyển thứ 81 có nói rằng, có một tướng quân tên Mao Bảo khi thuộc hạ của ông ở Vũ Hán, trên đường nhìn thấy một con rùa trắng. Rùa màu trắng rất hiếm gặp. Mới có 4-5 tấc mà thôi, rất nhỏ. Đang bị rao bán, có thể sẽ bị giết thịt. Ông không đành lòng, mua nó, đem đi phóng sanh. Vì sao quân đội này của ông gặp một lần chiến dịch, 6.000 người đều chết đuối, bị ép tới nỗi phải nhảy xuống nước. 6.000 người chết đuối. Kết quả ông thoát qua một kiếp, do dưới nước đột nhiên được một con rùa cứu, là rùa trắng. Hơn nữa nó lớn 5-6 thước. Nhiều năm sau, con rùa này lớn lên tới báo ân. Có lúc chúng ta coi những chuyện lịch sử này hết sức kinh ngạc. Kinh ngạc ở chỗ nào? Trời đất lớn như vậy, con rùa này có lắp hệ thống dẫn đường không? Nó làm sao tìm tới được? Làm sao cảm nhận được người cứu nó bị nguy hiểm tánh mạng? Cho nên cổ thánh tiên hiền khế nhập một chân tướng, chúng sanh và ta đều nhất thể. Nếu không nói, không thông. Nhất thể là gì? Giống như thân thể này. Quý vị đau đầu toàn thân đều biết. Đâu có nói đau đầu chỉ có cái đầu biết, bên dưới đều không biết, không phải như vậy. Thậm chí quý vị kéo một sợi tóc, toàn thân quý vị đều đau. Một sợi tóc nhỏ biết mấy. Tại sao toàn thân cảm nhận được? Vì nhất thể. Cho nên niệm niệm muốn báo ân. Vạn vật lại là nhất thể, nó tất nhiên có cảm ứng. Không chỉ thiện có cảm ứng, ác cũng có cảm ứng. Cách đây không lâu, đại lục xảy ra một chuyện. Có người kiến nghị bạn của mình đi ăn thịt con của chim ưng. Nói có thể trị bệnh. Người bây giờ góp ý bừa. Kết quả, thực sự giết con của chim ưng đi. Con chim ưng đó chắc là đứt ruột, đứt gan. Con của mình bị mất đi, sẽ muốn báo thù. Không chỉ bắt người ăn con của nó, người góp ý cũng bị túm lấy phần đầu đều bị tróc da. Quá dữ. Vừa túm lấy thì túm lấy thịt họ. Kết quả người góp ý kia tự mình nói, khi tôi góp ý thì con ưng sao biết được? Nhưng tại sao nó lại hận tôi như vậy? Cứ theo công kích tôi. Vẫn có cảm ứng. Cho nên ý niệm của con người, nhất ngôn nhất hạnh đều có từ trường, đều có chấn động. Hệ phát ra, vũ trụ đều nhận được. Cho nên tục ngữ nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình không làm, không thể nào lừa được ai. Cho nên, người không sát hại sanh mạng, niệm niệm giữ tâm nhân từ, tùy duyên tận lực thương yêu sanh mạng, thiên tường dân tập. Người như vậy, cho dù cuộc đời vốn có tai họa, đều có thể như thuộc hạ của ma bảo, gặp hung hóa cát. Bản thân tôi có một kinh nghiệm lần đầu tiên phóng sanh. Lúc đó cả da đầu của tôi tê tê. Tôi còn hỏi người bạn cùng đi bên cạnh, đầu của anh có bị tê không? Anh thấy kỳ lạ, đầu mà cũng tê sao? Tôi hỏi mấy người họ đều thấy lạ. Tôi liền nghĩ là có phải hôm nay mặt trời nóng quá? Sau đó, theo sự thâm nhập văn hóa truyền thống mới biết, đây là tổ tiên, thánh hiền nhân đang gia hộ tôi, đang nhắc nhở tôi. Họ biết, vốn dĩ tôi đoạn mạng. Phóng sanh là vô ý bố thí mới có thể khỏe mạnh sống lâu. Do tôi là người dùng biển, tiếng Mân Nam chúng tôi, bên biển thì ăn biển. Ông nội tôi đánh cá đứng thứ nhất cả làng. Vì mưu sinh nên hết cách. Lúc đó còn chưa học Liễu Phạm Tứ Huấn. Nếu không, vốn dĩ có phước báo lớn như vậy, không đánh cá vẫn có thể có tài phú như vậy. Cho nên chúng ta sẽ thấy được, không có chánh pháp, làm sao kinh thế xuất thế. Quý vị ngay cả xây dựng sự nghiệp cũng không biết. Nên lấy bỏ nghề nào? Thực sự, ông nội của tôi cũng rất là chăm chỉ, cũng là thương yêu con cháu của chúng tôi. Tới đời của tôi, toàn bộ đều tốt nghiệp đại học, còn có hai tiến sĩ. Chúng tôi rất cảm niệm ông nội. Nhưng dù sao, đánh cá đệ nhất, thì số cá bắt lên, có thể dùng máy tính cũng không tính nổi. Còn tôi lại là cháu trưởng, chắc trưởng. Vậy gánh vác tội nghiệp mà cả gia đình gây ra, tôi tất nhiên phải gánh vác nhiều một chút. Thật ra mà nói, tôi đoản mệnh. Cho nên, ông trời từ bi, tổ tiên thánh hiền gia hộ tôi, đã nhắc nhở tôi. Đứa nhỏ này phải nên sớm làm những việc này. Sao bây giờ mới làm hả? Cho nên sau đó hiểu ra. Vậy bắt đầu không thể ăn thịt chúng sanh. Tiếp đó có cơ duyên. Lại tùy duyên đi phóng sanh là đúng rồi. Cho nên, mặc dù bây giờ thân thể hơi thon thả một chút, nhưng tình trạng tinh thần còn ổn định hơn 10 năm về trước. 10 năm trước, tôi lúc đó lái xe có lúc còn ngủ gật. Thật sự, nguy hiểm liên tục. Tiếp theo, Kinh Văn nói rằng, học giả chưa thể ngưng thịt, vẫn chưa thể bỏ thói quen ăn uống này ngay. Thì nên từ đây giữ giới, trước tiên bắt đầu từ tứ bất thực. Người xưa rất hậu đạo, rất mềm mỏng, không cưỡng bách người, giúp người ta tuần tự dần dần điều chỉnh, từ từ tăng tiến. Tâm trắc ẩn này không ngừng khởi lên, Tất nhiên nói một cách cụ thể, càng ít ăn thịt. Vốn dĩ là 3 món, 2 món, 1 món. Lâu lâu mới ăn. Cái này dần dần, từ từ tăng tiến, từ tâm càng tăng. Thật ra nghĩ lại tại sao phải ăn thịt? Vì sức khỏe. Vậy càng không nên ăn thịt nữa. Nhất là bây giờ trong thịt có hormone, chất kháng sinh. Mấy chất hóa học này càng nhiều, càng không có ích cho sức khỏe. Cho nên không những giữ giới sát sanh, không chỉ sự sát hại sanh mạng để ăn thịt chúng, phải nên từ từ giảm thiểu tiêu trừ. Xuẩn động hàm linh đều là vật mạng. Xuẩn động hàm linh này là thông thường những côn trùng bay nhảy nhúc nhích, sinh mạng nhỏ. Chúng đều là có linh tri, đều có cảm giác. Cho nên tục ngữ nói, kiến cũng thương tiếc sinh mạng. Chúng nhỏ như vậy, chúng cũng tham sống sợ chết, rất thương tiếc sinh mạng của mình. Cho nên đều là vật mạng, đều là một mạng sống. Trong lịch sử, có một người làm rượu. Thường có ruồi không cẩn thận để bay vô, rất có thể sẽ chết đuối. Ông rất kiên nhẫn cứu mấy con ruồi này ra. Đột nhiên một hôm bị người ta hãm hại phán tử hình. Kết quả quan viên mỗi lần sắp giết phán quyết sau cùng, thì một đàn ruồi liền bay tới. Ông không cách nào giết được. Cả mấy lần muốn giết cũng giết không được. Quan viên hồi xưa đều đọc sách thánh hiền. Ông cảm thấy trong này ắt có duyên cớ gì đây. Ông xét lại án, sau cùng trả lại sự thanh bạch cho người này, thương yêu rồi, sau cùng cứu mình một mạng sống. Cho nên thật sự hành thiện có thể gặp hung hóa cát. Kinh văn nhắc tới tiếp, kéo kén lấy tơ, bừa đất chết sâu, cũng vì ăn mặc mà ra, đều giết nó để nuôi mình, nên tội phung phí cũng như sát sanh vậy. Con người mỗi ngày phải mặc quần áo, phải ăn cơm để duy trì sinh mạng của họ. Mặc quần áo, nếu là đồ tơ lụa, thì phải lấy kén tầm để làm áo quần. Nhưng muốn lấy kén tầm, thì phải dùng nước nóng để con nhộng này chết trong đó mới lấy được tơ. Vậy là một bộ quần áo không biết sát hại bao nhiêu sinh mạng con nhộng. Cho nên người nhân từ không đành lòng mặc quần áo tơ lụa, không nhẫn tâm mặc quần áo da và lông động vật. Chúng ta có lúc thấy bạn bè gửi cho chúng ta có cái dùng lông gấu mèo, dùng lông hồ ly, những động vật này, thì cả quá trình chế tạo rất tàn nhẫn, coi xong rất đau lòng. Thật ra có sợi đay, có sợi bông, và khoa kỹ hiện nay rất phát triển. Cách làm những quần áo này đều không sát thương sinh mạng, là giữ ấm, là trường dưỡng tâm trắc ẩn của chúng ta. Hà tất gì mà không làm theo? Tiếp theo, mỗi ngày phải ăn. Thịt vịt từ đâu tới? bừa đất chết sâu. Trong cả quá trình trồng trọt, đầu rìu rất dễ sát hại tới sinh mạng ở trong đất. Thật ra, sinh mạng có linh tri. Trước khi làm, dùng tâm chân thành câu thông với chúng, có lẽ sẽ có cảm ứng. Còn có một số người nhân từ, họ dùng một cái thùng nhựa khá lớn để trồng rau, trồng thực vật, sẽ giảm thiểu hết mức sự sát hại sinh mạng. Đều là tâm từ bi hiếm có. Cho nên cũng vì ăn mặc mà ra, cả sự chế tác, sản xuất, ăn mặc đều giết nó để nuôi mình, sát hại sinh mạng của chúng để nuôi dưỡng bản thân. Càng phải biết quý trọng những thực phẩm khó có được này. Nên tội phung phí cũng như sát sanh vậy. Phung phí tức là chà đạp thức ăn, chà đạp những vật chất này. Do sản xuất những vật chất, thức ăn này đều có thể tổn hại nhiều sinh mạng như vậy. Quý vị không quý trọng những thức ăn này mà còn chà đạp chúng, tội như vậy ngang bằng với sát sanh. Tiếp theo, kinh văn nói, đến như tay vô tình đập, chân vô tình dẫm đạp, không biết bao nhiêu, đều nên phòng tránh uyển chuyển. Thơ xưa nói, thương chuột thường dành cơm, thương thiêu thân không thắp đèn, thật là nhân từ. Tiếp theo lại nói tới, chúng ta mỗi ngày không cẩn thận tay chúng ta có thể ngộ sát sanh mạng. Chân của chúng ta có thể đạp nhầm sanh mạng. Trong một ngày không cẩn thận sát hại sinh linh, không biết bao nhiêu, tức là không ít. Ví dụ, chúng ta ăn xong những chén dĩa này, chưa kịp rửa, có thể có đồ ngọt, thu hút rất nhiều kiến mò tới. Kết quả mấy chục con kiến ngâm trong nước chết đuối hết. Đây không phải cố ý, đây là ngộ sát. Cho nên phải tập thành rất nhiều thói quen sinh hoạt tốt mới không ngộ sát sanh mạng. Đạo gia nói, côn trùng cỏ cây đều không được hại. Nhất chân thường coi trùng kiến, đốt lửa đừng đốt sinh linh. Đi đứng cẩn thận, không được ngộ sát sanh mạng. Chúng ta nghĩ coi, mấy em bé từ nhỏ bước chân thường coi trùng kiến, tôi tin là em bé này nhất định sẽ trắng trẻo mập mạp, có phước báo. Niệm niệm giữ tâm nhân từ, sao không có phước báo được? Cho nên cha mẹ bây giờ cứ lo con cái sau này không có việc làm, không có tiền đồ, không có tài phú. Cái đó là lo bò cắn răng, sốt ruột vô ích. Phước báo cũng là tu được. Tu từ đâu? Tu từ tâm địa. Chúng biết thực hành sự thương tiếc vật mạng trong điểm phạm tứ huấn. Quý vị các bạn không cần lo lắng tương lai chúng có phước báo hay không. Cho nên người không hiểu lý, lo lắng vô ích bao nhiêu cũng không biết, thật oan uổng. Lo tới sau cùng, tổn hại thân tâm của mình. Sau đó, thế hệ sau cũng trở nên rất dễ lo lắng, sẽ không vui vẻ. Cho nên người hiểu lý, tâm mới được an, mới có thể cải tạo vận mệnh của mình, làm chủ vận mệnh của mình. Lúc nãy chúng ta nói tới đốt lửa đừng đốt sinh linh. Bây giờ chúng ta thấy rất nhiều rừng rậm quốc gia bị cháy. có một số quả thật là do người ta hút thuốc hoặc đốt lửa gây ra. Sau cùng, cả khu rừng bị cháy hết. Chúng ta nghĩ coi, rừng đối với con người quan trọng biết mấy. Rừng đối với sinh mạng trong cuộc sống rất là quan trọng. Một đốm lửa thiêu hết sinh mạng côn trùng, có thể con số đó tính không nổi. Người không cẩn thận có thể gây ra tội nghiệp rất lớn cho mình. Cho nên làm sao người ta không cẩn thận được? Có thể đã đem phước báo của mình, thậm chí phước báo của hậu thế, một đốm lửa thiêu cháy hết. Cho nên phải phòng tránh uyển chuyển, phải thận trọng đối đãi. Chúng ta nói thiếu thành như thiên tính, thói quen thành tự nhiên, thái độ thương yêu sinh mạng, cẩn thận với sinh mạng được bồi dưỡng từ nhỏ. Vậy Phật môn đối với sa di xuất gia trong sa di luật nghi có bảo họ trước khi xuống giường, mỗi ngày thức dậy trước khi xuống giường phải trì chú, đi đứng không làm hại kiến trùng. Bài chú này, tác dụng của bài chú này là gì? Thời thời trưởng dưỡng tâm trắc ẩn của chính mình, nhắc nhở bản thân không được làm hại sinh mạng. Bài chú rất ngắn, úm địa lợi nhật lợi ta bà ha. Mỗi ngày trước khi xuống giường niệm 7 lần. Niệm nhiều một chút. Mọi người nghĩ coi, mỗi ngày nhắc nhở như vậy, thực sự tâm địa nhu nhuyễn sẽ được nội hóa. Một người tu thân, điều căn bản nhất là tâm từ bi. Rồi từ tâm từ bi này mở rộng tới mọi lúc, mọi nơi, mọi sinh mạng. Chúng ta tin là đạo đức của họ nhất định có thể thành tựu. Tiếp đó, thơ từ của tiên sinh Tô Đông Pha nói rằng, thơ xưa nói, thương chuột thường dành cơm, thương thiêu thân không thắp đèn, thật là nhân từ. Làm như vậy thật sự là hết sức nhân từ. Những sinh mạng như chuột, nếu như chúng cũng muốn duy trì sự sống, cũng phải có đồ ăn để ăn, cho nên một số thức ăn thừa có thể để lại cho những sinh mạng nhỏ này. Thương xót sinh mạng thiêu thân, đèn không cần thắp thì không thắp, do thiêu thân sẽ lao vào lửa. Quý vị thắp một ngọn đèn, thiêu thân bay qua quá nắng, chúng sẽ chết cháy. Tất nhiên bây giờ có thể lắp cửa lưới để tránh những tình hình này xảy ra. Đây đều là những cách làm trong cuộc sống để tránh làm hại sinh mạng. Đây đều là việc mà những người rất nhân từ làm ra. Tiếp theo kinh văn nói, thiện hành vô cùng, không thể đan thuật. Những hành vi thiện này mở rộng ra, đó là hành vi vô cùng vô tận, không thể đan thuật. Từ đan này là không thể hoàn toàn kể rõ, không thể hoàn toàn liệt ra hết, chỉ có thể nêu đề cương, dùng 10 cương lĩnh này để chia sẻ với mọi người. Theo 10 điều trên mà suy rộng ra, ác dạng đức được hoàn bị. Nếu như từ 10 cương lĩnh mở rộng nó ra, thì thiện hành công đức vô tận đều được viên bị, viên mãn. Mặc dù là 10 cương lĩnh, Mở ra tức là tất cả thiện hành. Cái này mở rộng ra. Mở rộng ra trước hết là tự thân. Từ bản thân của mình thực hành 10 điều này. Sau đó, sau khi nội hóa, thì có thể thời thời nơi nơi điều giữ tâm thiện, làm việc thiện. Tự hành, tự nhiên hóa ta. Hơn nữa, tự mình có thể từ 10 việc này mà mở rộng ra. Người học tập với chúng ta có thể học 1, biết 10. Thì sẽ không học máy móc nữa. Chứ có ngộ tánh mà đi thể hội, đi phổ biến. Chúng ta coi tiếp. Đơn vị lớn thứ tư của điểu phàm tứ huấn. Lợi ích khiêm cung. Đơn vị lớn thứ tư nhấn mạnh mỹ đức của sự khiêm tốn. Ý nghĩa này rất lớn. Tại sao vậy? Một người cải tạo vận mệnh phải bắt tay từ sửa đổi tập khí. Cho nên sửa tập khí là căn bản lập mệnh, sửa đổi thói quen xấu, tập tính xấu mới có thể thay đổi vận mệnh. Có một số người khi bắt đầu thay đổi vận mệnh rất tích cực. Nhưng một thời gian sau lại giải đãi, tự mãn. Lễ ký khúc lễ khi mở đầu. Ngạo bất khả trưởng, chí bất khả mãn. Hễ họ ngạo mạn, tự mãn, họ sẽ không tiến bộ được, họ sẽ thoái lui. Ồ, hễ thoái lui rồi, lỗi cũng rất khó sửa, thiện cũng rất khó tích. Cho nên sự khiêm đức này, ngoài việc giúp chúng ta giữ gìn tâm sửa sai, tích thiện, còn có thể không ngừng nâng cao. Cho nên, đức mục này, đối với sự cải tạo vận mệnh là công phu hết sức quan trọng. Sự khiêm đức này không thể giữ gìn, không chỉ bản thân không được thọ ích, không thể cải tạo vận mệnh, thậm chí vì bản thân tích đức hành thiện, sau đó ngạo mạn lại khiến đại chúng phản cảm, khiến cho người nhà không thể chấp nhận. Họ cũng không muốn học văn hóa, truyền thống. Vậy sự ngạo mạn không khiêm tốn đó là biến thành tạo nghiệp. Cho nên cái này nói ra mọi người đều thấy rất quan trọng. Nhưng phải cảnh giác cao độ mới có thể khiêm tốn không ngạo mạn. Trong Giảng Thái Tông Thập Tư Sớ của Ngụy Đại Nhân viết cho Đường Thái Tông có nhắc tới. Kiệt thành tắc hồ, diệt di nhất thể, ngạo vật tắc cốt, nhục di hành lộ. Một người khi bắt đầu kiến công lập nghiệp thì rất là chân thành. Người không cùng dân tộc cũng đoàn kết lại. Nhưng họ vừa cảm thấy mình rất lợi hại thì ngạo mạn rồi. Sau cùng, ngay cả huynh đệ, người thân chí thân cũng không có gì nói với họ như người xa lạ với họ. Chúng bạn xa lánh. Ngụy Đại Nhân trong khuyên giảng của mình có một nhắc nhở hết sức quan trọng. Thật ra không phải nhắc nhở một mình vua, là nhắc nhở mỗi người chúng ta. Gọi là mỹ bất hữu sơ, tiên khắc hữu chung. Rất nhiều người đều có khởi đầu tốt, đều rất tích cực tích đức hành thiện, nhưng rất ít thấy ai cả đời gìn giữ thiện thủy thiện chung và muốn giữ gìn sự thiện chung này. Không có khiêm đức thì không làm được. Chúng ta thấy tiên sinh Liễu Phàm dụng tâm lương khổ trình bày 4 giáo huấn này. Gọi là người tốt làm tới cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên. Có thể cảm nhận được khổ tâm của ông. Cái này đọc lên có lẽ hết sức sâu sắc. Chúng ta coi khi bắt đầu, người trí thức nói chuyện đều phải có chứng có cứ, không sơ suất được. Kinh dịch nói, Thiên đạo huy doanh nhi ích khiêm, địa đạo biến doanh nhi lưu khiêm, quỷ thần hại doanh nhi phước khiêm, nhân đạo ố doanh nhi hảo khiêm. Thị cố khiêm chi nhất quái, lục hào giai cát. Thật ra mà nói, người trước đây tâm của họ khá là tỉnh. Quý vị nói như nông dân mỗi ngày dục vọng rất là ít. Cuộc sống của họ rất có quy luật, nên thân thể khỏe mạnh, bởi vì họ rất đơn thuần. Họ cũng từ mỗi việc phát sinh hàng ngày, họ sẽ có cảm ngộ đạo lý nhân sinh. Ví dụ họ chắc chắn sẽ hiểu trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Con người chỉ cần đơn thuần, tâm địa thanh tịnh, rất có thể những việc phát sinh mỗi ngày đều có thể giúp cho chúng ta tăng trưởng trí huệ. Kinh dịch của cổ nhân chúng ta từ đâu ra? Ngưỡng quán thiên văn, phủ tra địa lý. Chẳng phải đều từ vạn vật nhận được sự khai mở cuộc đời sao? Cho nên người tĩnh lặng mỗi ngày đều có điều ngộ. Người lao sao mỗi ngày không chỉ không có chỗ ngộ, còn chịu một đống phiền não. Và đoạn này, lời trong kinh dịch tức là từ trong thiên địa cảm nhận triết lý nhân sinh. Đạo lý thiên đạo nằm ở đâu? Huy doanh nhi ích khiêm. Nói một cách cụ thể, ví dụ nói mặt trăng. Ngày 15 trăng tròn. Doanh tức là đầy, rồi sao? Khuyết. Rằm tháng giêng trăng tròn. Nó từ từ dần dần sẽ nhỏ lại. Khuyết đầy. Nghĩa là chí mãn có thể sẽ bị tổn hại. Người bước bước giành đi trước, ắt có người hất xuống. Người bước bước giành đi trước, ắt có người hất xuống. Sự sự tranh thắng hơn, ắt có người cản trở. Quý vị cái gì cũng phải lấy thứ nhất, người ta nhìn vào chắc chắn không thuận mắt. Quý vị quá cưỡng thế, người ta chắc chắn không hoan hỷ. Có thể người ta sẽ đè quý vị xuống. Bản thân quý vị chiêu cảm sự đối lập và xung đột của người khác. Cho nên xử sự phải khiêm thoái, gọi là nhà bại bại tại chữ xa xỉ, người bại bại tại một chữ vật khiến người ta ghét. Không có nhân duyên, bại tại một chữ kiêu, kiêu ngạo tự mãn. Cho nên Khổng Tử khi dạy dỗ học sinh của Ngài cũng có nói rằng, một người đức hạnh, địa vị phước báo đầy rồi, nhưng vẫn giữ được là nhờ sự khiêm tốn này. Giữ tức là giữ gìn. Đầy rồi vẫn giữ được là nhờ khiêm. Huy doanh nhi ích khiêm. Chúng ta nhìn thấy tháng giêng mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng giêng, dần dần ánh sáng của đó, ánh sáng của mặt trăng sẽ ngày càng lớn. Đây là ích khiêm. Nó dần dần từ từ, có thể dần dần càng ngày càng sáng rỡ. Địa đạo biến doanh nhi lưu khiêm. Đạo lý của địa đạo nằm ở đâu? Chúng ta coi, nước luôn chảy xuống chỗ thấp. Một vật chứa nước đã đầy rồi, chắc chắn sẽ tràn ra, chảy về chỗ trũng. Cho nên ít doanh, đầy rồi sẽ chảy ra ngoài. Chạy tới chỗ nào? Chạy tới chỗ thấp. Chỗ thấp có đạo, chỗ thấp sẽ thọ ít, cho nên lưu khiêm. Tiếp đó, quỷ thần hại doanh nhi phước khiêm, thiên địa quỷ thần. Nhìn thấy người kiêu ngạo tự mãn, thì rất ghét, muốn trêu đùa họ. Cho nên nếu như người ta đột nhiên thấy rất nhiều việc không thuận lợi, ây da, dạo này tại sao hình như lại xui xẻo thế này? Vừa hay đọc được câu này, có phải dạo này mình hết sức ngạo mạn, khiến cho người trời đất quỷ thần không hoan hỷ, ghét chúng ta? Cái này có thể phản tỉnh một chút. Nhi phước khiêm. Cái phước này là trong vô hình âm thầm phù hộ, gia hộ người khiêm tốn này. Nhân đạo ố doanh nhi hảo khiêm. Trong nhân đạo, lễ giữa người và người sống chung, chắc chắn là ghét người tự mãn kiêu ngạo, sau đó ưa thích kính trọng người khiêm tốn. Người khiêm tốn khiến người khác như tắm gió xuân, chắc chắn sẽ quen rất nhiều bạn tốt. Người khiêm tốn giữ sĩ diện cho người ta, không khiến cho người ta bị mất mặt. Những lời ngạo mạn khiến cho người ta rất khó chịu, đứng bên cạnh họ cảm thấy không chỗ dung thân. Cho nên, thị cố khiêm chi nhất quái, lục hào giai cát, 64 quẻ, mỗi quẻ trong lục hào đều có cát hung xen lẫn, có cái cát nhiều, có cái hung nhiều, chỉ có một quẻ toàn là cát, chính là khiêm. Khiêm là quẻ địa sơn. Chúng ta nhìn từ quái tượng này sẽ cảm nhận được tinh thần của nó. Đất ở trên, núi ở dưới. Ai cũng biết núi chắc chắn sẽ cao hơn đất, nhưng nó có trí huệ cao, đức năng như vậy, nó vẫn khuất xuống còn thấp hơn đất. Đây là sự khiêm tốn của nó. Chúng ta coi thánh nhân khiêm tốn biết bao. Cổ thánh Tiên Dương đã thể hiện rất thấu triệt sinh động. Chúng ta coi Thuấn Dương là thánh nhân, nhưng Ngài luôn rất khiêm tốn, luôn mời thuộc hạ khuyên giảng Ngài. Tiếp theo trong thư kinh có nói, đây là triết học chính trị sớm nhất, cũng là sâu sắc nhất toàn thế giới. Một quyển kinh điển có trí huệ cao độ về chính trị, nói rằng tự mãn kiêu ngạo chắc chắn chiêu cảm tổn hại, chiêu cảm hòa hại. Khiêm tốn chắc chắn chiêu cảm lợi ích. Điều này từ trong lịch sử đều nhìn thấy hết sức rõ ràng. Chúng ta coi Đế Dương khai quốc, họ khiêm tốn, rất nhiều người giúp đỡ họ. Triều Hán còn chưa lấy được thiên hạ, Sở Hán phân tranh hết sức rõ ràng, Hạng Dụ rất ngạo mạn, cho nên người của ông đều chạy qua bên Lưu Bang hết. Vốn dĩ ông có đủ phước báo và nhân lực, chắc chắn là ông được thiên hạ, sau cùng cả thế cục đều nghịch chuyển, do ông tự mãn sẽ chiêu tổn. Còn Lưu Bang luôn cảm thấy Trương Lương rất lợi hại, Hàn Tín lợi hại, Tiêu Hà lợi hại, ông luôn cảm ơn họ, ông lại khiêm thọ ít. Cho nên lịch sử là một tấm gương cuộc đời, cho chúng ta rất nhiều sự ích lợi. Mạnh Tượng cũng nói, tắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ. Quả trợ chi chí, thân thích phản chi. Một người trái nghịch với đạo, trái nghịch với khiêm tốn, người thân đều rời bỏ tránh xa không giúp họ. Tắc đạo giả đa trợ, thiên hạ đều tới giúp người đúng đạo. Những lời này của Mạnh Tử đều rất đáng quý. Người thiên hạ đều sẽ hoan hỷ, thuận theo chí nguyện tốt, chỉ đạo tốt của họ, đồng tâm với họ, mưu phước lợi cho thế giới. Tiếp theo, kinh văn kể tới mấy ví dụ thực tế về khiêm tốn thọ ích. Ví dụ thực tế vào thời đó. Cho con của Liễu Phàm và tất cả mọi người thời đó lòng tin cao độ. Những người này quý vị đều quen. Tiết học sau chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị về những ví dụ này. Tiết học này chia sẻ với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người.
Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa đã chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các khung tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì.
Ban biên tập học làm người tốt, do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà.